Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Câu chuyện cảm động hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà Samari tại giếng Gia-cốp, được chép trong Kinh Thánh Phúc Âm Giăng đoạn 4, từ câu 5 đến câu 10 và 16 đến 18. Người kể chuyện là một phụ nữ Samari, người mà Chúa Giê-xu đã gặp bên giếng nước. Bà tên là Samia. Câu chuyện của bà minh họa sống động về năng quyền của Chúa Giê-xu ban cho những ai đang bị hụt hẫng với những ước mơ vỡ vụn trong đời, một mục đích và niềm hy vọng tươi mới. Và bây giờ, Samia sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện nội tâm của chính bà.
Tôi tên là Samia. Cha tôi bất mãn khi sinh ra tôi là một đứa con gái, nên ông đặt cho tôi cái tên Samia, nghĩa là gai.
Chào thầy, mời thầy vào.
Cảm ơn A Sơ. Nghe nói anh đã gọi mấy bà đỡ đến để chăm sóc cho Doka phải không?
Vâng, họ đã ở đây chăm sóc vợ tôi gần một tiếng đồng hồ rồi. Tôi chưa có kinh nghiệm về những việc như thế này, thưa thầy. Thầy có biết khoảng bao lâu thì đứa trẻ mới ra khỏi bụng mẹ không ạ?
Hãy kiên nhẫn, A Sơ, hãy kiên nhẫn. Không ai có thể biết được bao lâu. Chỉ có Đức Giê-hô-va và Doka mới biết được mà thôi.
Ôi, tôi đã chờ đợi hơn 30 năm để kết hôn và bắt đầu sinh những đứa con trai. Tôi nghĩ mình có thể chờ thêm chút nữa nếu cần.
Anh nói đúng. Anh chưa có kinh nghiệm về những việc như thế này. Thời điểm đứa trẻ chào đời và nó là con trai hay là con gái là những việc anh không thể lựa chọn được.
Thưa thầy, tôi đã cầu nguyện, tôi còn kiên ăn, hứa nguyện và vâng giữ những lời hứa nguyện đó nữa. Nếu Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện, Ngài sẽ ban cho tôi những đứa con trai.
Xem nào, vì anh đã cầu nguyện, thậm chí kiên ăn, có những lời hứa nguyện và giữ lời hứa, nên Đức Giê-hô-va có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu của anh. Điều đó có đúng không?
Tôi chỉ làm theo những gì thầy đã dạy tôi thôi. Và tôi... Ôi, cái gì thế?
Vâng, nếu suy nghĩ của anh đúng, thì đó là tiếng gọi của con trai anh đấy. Mà nếu là con gái thì cũng vậy thôi. Nhưng mà Chúa vẫn là đấng đưa ra những quyết định.
A Sơ, xem này. Đây, con gái của anh đây. Chồng nó kháu khỉnh, khỏe mạnh và xinh xắn không?
Con gái sao? À, đó không phải điều tôi cầu xin. Nếu bà nghĩ nó xinh đẹp thì tôi cho bà đấy.
Hy vọng Doka không nghe những gì anh vừa nói. A Sơ à, anh nên biết ơn Chúa về phước lành này.
Tôi đã cầu xin Chúa cho nhiều con trai và tôi mong đợi con trai. Con gái không thể làm việc rèn kim loại cho công việc của tôi. Việc làm ăn của tôi đang rất thuận lợi và tôi cần những đứa con trai giúp đỡ tôi.
Tôi hiểu. Anh đã kết hôn với Doka đáng yêu và dịu dàng để có được một đội quân lao động. Nguyện Chúa thương xót gia đình này.
Cha tôi xem việc tôi ra đời là một bi kịch. Ông ấy không bao giờ hành hạ thể xác tôi, cũng không đánh phạt tôi. Nhưng ông ấy đã làm điều tồi tệ hơn rất nhiều. Tình cảnh của tôi thậm chí còn tệ hơn trong suốt 7 năm, khi mẹ tôi không thể sinh đứa con nào khác. Cuối cùng, em trai tôi, một bé trai khỏe mạnh cũng chào đời. Cha tôi đặt tên cho nó là Joseph. một cái tên dành cho những đứa con trai được yêu quý. Cha chúng tôi là thợ rèn, đó là một công việc giúp gia đình được sung túc. Hình ảnh một người thân thiện có năng lực mà mọi người đã nhìn thấy, không giống như cha tôi. Tính cách của ông ấy thay đổi ngay khi ông về tới nhà. Giống như mọi bé gái khác, tôi mong muốn được cha yêu thương và quan tâm đến tôi. Và vì thế, trong cái nhìn lạc quan của trẻ con, tôi thường xin mẹ được để cho tôi mang thức ăn nước uống đến cho cha, chỉ với hy vọng được cha chấp nhận. Nhưng mọi cố gắng trở thành đứa con gái đáng yêu của tôi đều bị cha từ chối cách thẳng thừng. Cha ơi, cha ơi cha, con mang trái cây cho cha đây.
Con đây làm chi vậy? Đã bảo là đừng có đến mà, phiền phức quá đi.
Con nghĩ, con muốn nói là mẹ nghĩ rằng cha muốn dùng một ít trái cây và nước. Con để nó ở đây được không cha?
Không, hãy đặt nó trên bàn kia đi. Lẽ ra là mẹ con nên mang thức ăn tới chứ không phải là con. Không có chỗ cho một đứa con gái ở cửa hàng Kim Khí nghe chưa? Đừng bao giờ ở đây nữa, hiểu chưa?
Vâng, thưa cha. Nhưng vì mẹ bận chăm sóc Joseph, và con chỉ muốn giúp đỡ mẹ khi có cần. Con xin lỗi. Con xin lỗi.
Với những giọt nước mắt nghẹn ngào, tôi tự hỏi, vì sao cha không yêu tôi? Như những đứa trẻ khác, mỗi lần cha tức giận, tôi lại tự trách mình. Tôi nghĩ mình vụng về, không xinh đẹp, cũng chẳng làm được gì ra hồn cả. Tôi tự nghĩ, ước gì mình là con trai, có lẽ lúc đó cha sẽ yêu mình. Để tránh nỗi đau bị cha từ chối, tôi đã tìm cách tránh mặt ông trong suốt vài ngày, rồi lặp lại những cử chỉ ngoan ngoãn tử tế. Tuy là có tầm thường đơn điệu, nhưng bằng tất cả tấm lòng, chỉ mong muốn ông đáp lại tôi bằng một nụ cười. Nhưng ông chẳng lúc nào hài lòng cả. Khi Joseph tập đi, tôi được phép trông chừng em suốt ngày. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được một người đáp lại tình yêu của tôi ngoài mẹ. Suốt 6 năm sau đó, tôi cùng đứa em trai bé nhỏ yêu quý vui vầy quấn quýt bên nhau. Thật sự thì chúng tôi luôn được khăng khít không rời nhau, trừ những lúc cha có ở nhà. Vì cha tôi không cho phép con trai của ông chơi với một đứa con gái. Khi không được ở gần Joseph, tôi mơ ước một ngày nào đó tôi có thể tự tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Vào một buổi tối khi chúng tôi đang dùng bữa, chỉ 3 tháng sau ngày sinh nhật thứ 15 của tôi, cha tôi thông báo ông đã sắp xếp cho tôi kết hôn với một người mà tôi chưa từng gặp, tên là Samuel, sống tại thành phố Samari. Tôi kinh ngạc, hoàn toàn không tin và sợ hãi vô cùng. Cú sốc khi nghe tin này ngay lập tức làm cho tôi đau dạ dày. Tôi vội vã rời bàn, ra cửa sau, một mình chiến đấu với cơn đau dồn dập. Cảm thấy quá sức mệt mỏi, tôi cố hít thở không khí trong lành, từ từ ngồi bịch xuống đất, rồi òa khóc.
Con gái của mẹ, con đừng quá nặng nề như vậy.
Mẹ, mẹ biết tin này được bao lâu rồi?
Ừ, mẹ biết dự định của cha con sau sinh nhật thứ 15 của con. Giờ thì con đã là một người phụ nữ rồi. Cha con thì nhất định con phải có gia đình riêng, sinh con cái và chăm sóc cho chúng.
Thế sao? Con không được có ý kiến về việc này sao? Nhưng mà con chưa đủ tuổi kết hôn. Với lại, khi nào thì tất cả những việc này sẽ diễn ra?
Con sẽ có đủ thời gian để làm quen với Samuel. Hôn lễ sẽ diễn ra trong 6 tháng nữa. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải tuân theo thói thường của xã hội. Cha nghĩ con sẽ thấy Samuel là mẫu đàn ông của mình. Khóc cái gì mà khóc, đi vô đi.
Cha có hiểu gì về con đâu. Làm sao cha có thể chắc rằng đó là mẫu người đàn ông của con chứ? Mẹ, mẹ đã gặp chồng tương lai của con chưa? Anh ấy ra sao? Trông như thế nào?
Ừ, thì mẹ có gặp anh ta một lần. Anh ta lớn hơn con không bao nhiêu đâu, nhưng là một người rất thành đạt con gái à. Anh ta là chủ của một doanh nghiệp may mặc. Mẹ nhìn thấy anh ta cũng dễ nhìn, ăn mặc chỉnh tề. Anh ta là người cũng khá hòa nhã. Mẹ tin là anh ta sẽ đối xử tử tế với con.
Mẹ nói nghe dễ quá.
Khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi công khai chống lại cha. Vài ngày sau đó, tôi chỉ biết ở trong phòng và khóc. Suốt nhiều năm, những cảm xúc bị đè nén trong tôi, sự tự thương hại, sự phẫn uất, sự căm giận và thậm chí là căm thù. Để rồi hôm nay, tôi quyết định rằng dù Samuel có là người như thế nào đi chăng nữa, thì sống với anh ấy vẫn tốt hơn là sống với cha tôi. Suốt 6 tháng sau đó, Samuel đến thăm mỗi tháng một lần. Anh luôn mang những món quà ý nghĩa và đắt tiền cho tôi, cũng như cho mẹ và cả Joseph nữa. Cuối cùng, cái ngày mà cha tôi nóng lòng mong đợi và tôi vô cùng kinh sợ cũng đến. Ngày hôn lễ của tôi.
Xin mọi người hãy lắng nghe tôi. Xin cảm ơn về sự hiện diện của mọi người trong ngày cưới của con gái tôi và Samuel, bạn thân của tôi. Người đàn ông trưởng thành tốt bụng này đã đưa đến của hồi môn giá trị để xin cưới con gái tôi. Bây giờ, để bày tỏ niềm vui mừng chấp nhận mối thông gia này, tôi xin giao lại của hồi môn cho anh, cùng với số tiền tượng trưng và một số quà ở trên bàn đằng kia.
Sự thật thì ông trả tiền để loại bỏ tôi, tống khứ tôi đến một thành phố khác để sống với người đàn ông gấp 2 lần tuổi tôi, một người mà tôi hầu như không hề biết. Thật sự, tôi không hề muốn chọn Samuel làm chồng. Những món quà mà cha tự hào đem đến cho chúng tôi, đôi vợ chồng mới cưới, toàn là những thứ tôi đã có rồi. Qua nhiều năm, mẹ cho tôi nhiều thứ, cố làm cho tôi có cảm giác là mình không thừa thải và được yêu thương. Mẹ hiểu rất rõ tôi đã bị tổn thương nhiều bao nhiêu và thường xuyên như thế nào khi bị cha từ chối. Dường như đối với tôi, lễ cưới không bao giờ kết thúc. Cả cha tôi và chồng của tôi đều sai bí tỉ, bỏ đi thái độ trịnh trọng đường hoàng. Cha tôi nói thật lớn để mọi người có thể nghe được.
Này, Samuel, con bé đây này, nó là của anh đó. Một món quà hời với giá gấp đôi, thuận mua vừa bán rồi nha. Hãy đối xử tốt với con bé để giữ được nó. Tạm biệt nha, Samir. Tạm biệt và chúc may mắn.
Tôi đưa người chồng say của mình đến quán trọ trong đêm tân hôn. Bước vào phòng được khoảng 3 bước chân, chồng tôi lăn ra nằm vắt ngang trên giường và bất tỉnh. Tôi nằm trên sàn nhà cạnh giường và cuối cùng ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, chỉ có một mình trong phòng. Một lát sau, Samuel trông rất hăng hái và khỏe mạnh, nhẹ nhàng lao vào phòng cùng với khay trái cây và bánh ngọt cho tôi. Anh nhẹ nhàng hôn vào má tôi, rồi bỏ đi ngay để chuẩn bị cho chuyến hành trình đến thành phố Samari. Đêm buông xuống khi chúng tôi vừa đến nơi. Khi anh dẫn tôi vào nhà, căn phòng như nổ tung trong buổi tiệc chiêu đãi ồn ào náo nhiệt. Đêm thứ hai kết thúc như đêm đầu. Samuel sai bí tỉ nằm vắt ngang giường, và tôi ngủ trong một căn phòng khác. Sáng sớm hôm sau, Samuel có vẻ như không hề bị ảnh hưởng của hai đêm tiệc tùng, bước nhanh vào phòng tôi trông như một thương nhân đúng kiểu. Tiếp theo đó là một nụ hôn phất nhanh lên má tôi. Anh nói anh phải lo việc kinh doanh gấp và lại để tôi một mình. Tôi sớm nhận biết rằng đây là cuộc sống của chúng tôi. Mỗi buổi sáng thì anh ấy bỏ đi, còn những buổi tối thì sẽ có vài buổi tiệc, các buổi họp mặt hoặc là những dịp vui chơi quan trọng khác làm tiêu phí sức lực của anh ấy. Và tủ lượng của anh ấy dường như tăng lên mỗi ngày. Kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của chúng tôi đến, và đi kèm theo là những việc lệ thường, không có gì thay đổi. Và tôi vẫn còn nguyên vẹn như trước khi kết hôn, một trinh nữ. 6 tháng sau, Samuel qua đời. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ trên giấy tờ. Và bây giờ tôi là một quá phụ 17 tuổi. Anh bỏ tôi một mình cùng với căn nhà, một công ty may mặc và một câu hỏi nhức nhối trong tôi: liệu có người đàn ông nào yêu tôi nữa không? Là một quả phụ giàu có, tôi tìm được nhiều người đàn ông có điều kiện tốt muốn trở thành chồng tôi. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận, dường như tôi chỉ thu hút những người đàn ông nghèo hơn người mà cha đã chọn cho tôi. Nhiều năm trôi qua, nỗ lực tìm kiếm việc được chấp nhận, được bảo vệ và được yêu thương đã dẫn tôi đến 4 cuộc hôn nhân thất bại và đổ vỡ. Điều này đã làm cho tôi dần dần mất đi lòng tự trọng, sự tự tin và câu hỏi nóng bỏng: tại sao tôi không được yêu thương? Đã trở thành ngọn lửa bùng cháy trong tôi. Mỗi lần đổ vỡ luôn để lại những tổn thương trên cuộc sống tôi. Sức khỏe bị suy giảm, mất tài sản và nhà cửa. Người chồng thứ 5 của tôi đánh đập, ngược đãi tôi. Một ngày nọ, trong lúc tự vệ, tôi cố tóm lấy cái bình bằng sắt đúc, đập vào anh ta, rồi để anh ta nằm bất tỉnh máu me trên sàn nhà. Tôi vội vàng lấy vài thứ có thể mang theo và chạy trốn. Sau vài ngày lang thang đây đó, cuối cùng tôi cũng tìm được đường về Sikha. Một cách miễn cưỡng và thậm chí sợ sệt, tôi tiến đến gần nhà mình, đứng trong bóng tối nhiều giờ. Tôi quan sát căn nhà một cách chăm chú. Tôi thấy mẹ đi vào đi ra. Sau đó có một người đàn ông đến, trông giống như cha tôi, chỉ có điều cao lớn và trẻ hơn. Bỗng dưng tôi chợt nảy ra ý nghĩ, đó chắc hẳn là Joseph, đứa em trai yêu quý của tôi. Không có bóng dáng của cha tôi. Cuối buổi trưa, Joseph lại ra khỏi nhà. Tôi chờ đợi em đi ngang qua và gọi tên em. Joseph! Joseph!
Vâng, ai gọi tôi đấy? Xin lỗi, cô cần gì?
Joseph! Chị đây! Chị của em, chị Samir đây!
Chị Samir! Có thật là chị không? Ôi, chị của em! Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?
Trong tôi chắc là kinh khủng lắm sau chuyến đi nhiều ngày mệt mỏi, nhiều đêm không ngủ và những vết thâm vì bị đánh đập. Không cần cố gắng, em bế tôi đi vào căn nhà. Em rất giống cha tôi. Đó là nguyên nhân khiến tôi thoáng lùi lại khi em chạm vào tôi. Và rồi tôi cảm thấy tê cứng khi nghĩ đến chuyện phải bước vào nhà. Nỗi sợ hãi của tôi nhanh chóng được trấn an khi em nói với tôi rằng một băng cướp người Do Thái đã giết cha trên đường xuống Jericho. Mẹ tràn ngập vui mừng khi thấy tôi trở về. 2 năm sau đó là thời gian hàn gắn đối với tất cả chúng tôi. Kế đó, Joseph kết hôn và sống với vợ em trong căn nhà riêng của chúng. Tôi và mẹ sống hạnh phúc ẩn dật cùng nhau.
mẹ không còn trẻ nữa, và cuộc đời mẹ đầy dẫy những căng thẳng về tình cảm và dày vò thể xác. Một buổi tối, mẹ bảo mình mệt và muốn đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, tôi thấy cơ thể mẹ lạnh cống, nằm bất động, và tôi lại cô độc.
Chị Sammy à, cha mẹ mình không còn nữa, em muốn căn nhà thuộc về chị.
Cảm ơn Joseph, nhưng như thế thì thật là không công bằng cho em. Chị nghĩ rằng hai chị em mình nên bán nó đi và chia đôi số tiền.
Không, em đã tiếp tục công việc kinh doanh của cha được vài năm rồi. Sẽ là công bằng nếu chị nhận căn nhà đó. Thật sự thì em chỉ muốn phụ giúp chị trong những chi phí chi tiêu mà thôi.
Cảm ơn em, nhưng chị sẽ tìm việc làm ngay. Em còn phải nuôi vợ con nữa. Chẳng bao lâu sau khi trở về Sikha, tôi đã biết được một sự thật phũ phàng về quê hương nhỏ bé của mình. Tin tức về nhiều cuộc hôn nhân thất bại của tôi đã trở thành tin tức phổ biến trên đường phố, và không ai muốn thấy sự hiện diện của tôi. Cũng không ai thích làm bạn với tôi. Không ai dám thuê tôi, vì họ luôn nghĩ đến những quá khứ đầy tai tiếng của tôi. Không có thu nhập, tôi không có gì để ăn, và cũng không thể nộp thuế. Và chỉ trong vòng vài tháng, lương tâm không còn cho phép tôi nhận tiền của em trai mình nữa. Tôi quyết định sẽ lấy những căn phòng trống trong nhà và cho thuê. Nhiều ngày sau đó, có một thương gia vừa chuyển đến Sikha đã đồng ý thuê và dọn đến những căn phòng còn trống đó. Tất nhiên, sự xuất hiện của ông ta trong nhà tôi đã trở thành đề tài bàn tán, xì xầm ở mọi nơi trên đường phố, và kèm theo là những lời chỉ trích và thái độ khinh miệt họ dành cho tôi. Cứ mỗi buổi sáng, sau khi những người phụ nữ lấy nước cần dùng trở về, tôi đi bộ dưới sức nóng gay gắt của buổi trưa đến giếng gia cướp để lấy nước. Nhiều ngày như vậy, khi tôi lê bước chân cô đơn, lòng tôi nặng nề hơn bình nước của mình. Tôi thường suy nghĩ về quá khứ với lòng ăn năn và tiếc nuối. Tôi đã có quá nhiều quyết định sai lầm và không bao giờ đạt được bất cứ ước mơ nào. Dường như sự bình an và hạnh phúc hoàn toàn lẩn tránh tôi. Nhưng có một ngày đi lấy nước như thế lại trở thành bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Khi tôi đến gần, tôi thấy có một người đàn ông người Do Thái đang ngồi bên giếng nước. Trong lúc tôi đang đổ nước vào bình thì ngài nói với tôi:
"Hãy cho tôi uống."
Ông là người Do Thái mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao?
Ví bằng, người biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói "hãy cho tôi uống" là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Ngươi sẽ không bao giờ khát nữa.
Kế đó, ngài bảo tôi ngồi xuống, và với giọng nói không hề có ý chỉ trích, ngài kể cho tôi nghe về mọi điều tôi đã làm, cả những điều xấu lẫn những điều tốt. Lời ngài nói soi sáng tâm linh tôi cách lạ lùng. Theo từng lời nói của ngài, cái màn đêm khổ đau dần dần được vén lên khỏi lòng tôi. Một cảm giác ấm áp dường như gọi sạch tâm hồn tôi, và tôi cảm thấy mình vừa được tha thứ và cũng vừa sẵn lòng muốn tha thứ cho người khác. Mỗi giây phút trôi qua, một tia hy vọng mới từ từ rót vào giếng tâm hồn của tôi. Tôi không biết chúng tôi đã nói chuyện bao lâu, nhưng ngài đã chăm chú lắng nghe và trả lời từng câu hỏi của tôi với một phong thái khiêm nhu nhưng đầy uy quyền. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bạn bè của ngài đến gần, tâm hồn tôi reo hét, và tôi nhận ra rằng niềm vui và hy vọng đang dâng tràn trong tôi như một suối nguồn bất tận.
"Các bạn ông sắp đến đây rồi. Làm ơn, ông làm ơn ở đây giữ giùm tôi bình nước. Tôi xin ông đừng bỏ đi cho tới khi tôi trở lại nha."
"Không lâu đâu, sẽ nhanh thôi. Tôi hứa đó. Tôi đi tìm em trai tôi và kể cho mọi người nghe về ông." Sau khi gặp Chúa Giêsu, niềm vui mừng ngập tràn mạnh mẽ trong tôi. Trên đường chạy về công xưởng của em trai mình, tôi đã nói với mọi người tôi gặp trên đường: "Tôi đã gặp được Chúa Cứu Thế." khi lối đi vào công xưởng của em bị tôi làm náo động, thì Joseph bắt đầu xem xét nguyên nhân nào.
Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy chị Sammy? Có gì không ổn à? Sao chị thở gấp vậy? Có ai đang đuổi theo chị à?
Không, không Joseph. Không ai đuổi theo chị hết. Chị ổn. Sự thật thì chị chưa bao giờ ổn như thế này cả. Hãy đi với chị đến gặp một người. Một người mà chị chưa bao giờ gặp. Người này đã kể cho chị nghe hết mọi điều mà chị đã làm. Chị tin là mình vừa gặp Chúa Cứu Thế đã được dự ngôn. Ngài đang ở bên giếng Gia Cớp. Hãy đi nhanh với chị trước khi ngài đi.
Từ từ chị Sammy. Có phải chị vừa nói chị vừa gặp một người đàn ông mà chị tin người đó chính là Chúa Cứu Thế?
Đúng rồi Joseph. Đúng rồi em. Chị cũng muốn em được gặp ngài. Nhưng phải nhanh lên. Chị sẽ kể nhiều hơn trên đường đi. Khi chúng tôi trở lại giếng nước, những người trước đó đã nghe tôi kể về Chúa Cứu Thế cũng đang theo sau chúng tôi. Tôi đã không nói với Joseph rằng người mà tôi gặp ở giếng nước là người Do Thái. Vì khi cha tôi dạy Joseph kỹ thuật rèn kim loại, ông cũng dạy em lòng căm thù người Do Thái tột độ. Việc gặp Chúa Giêsu đã gây tác động trên Joseph cũng như đã tác động trên tôi. Để yêu thương và kiên nhẫn, những lời nói của Chúa Giêsu đã xóa sạch tội lỗi của tôi trong quá khứ và sự căm thù được chôn sâu trong lòng Joseph. Tâm trạng rối loạn, điều mà cả hai chị em chúng tôi đã tranh chiến trong rất nhiều năm, giờ đây đã được thay thế bằng sự bình an.
Bạn đã từng bị tan vỡ những ước mơ chưa? Nếu đã từng thì tôi có tin tốt lành cho bạn đây. Thiên Chúa là đấng hàn gắn những ước mơ bị tan vỡ, thậm chí Ngài phục hồi những năm tháng bị lãng phí. Hãy cầu xin Chúa nối kết lại những vỡ vụn của bạn và sử dụng chính sự vỡ vụn đó. Xin Chúa dùng tình yêu và quyền năng Ngài phục hồi sự vỡ vụn của bạn, giúp bạn làm điều tốt trong phần đời còn lại. Nếu bạn không thỏa mãn với câu chuyện nội tâm của bạn, Chúa Giêsu có thể tạo nên sự khác biệt đầy ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống bạn, hãy xưng nhận bạn là một tội nhân. Hãy chấp nhận sự thật là Chúa yêu bạn và đã sai con Ngài chịu chết vì tội lỗi bạn. Hãy xây bỏ tội lỗi và đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.